Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày cuối trong 7 ngày Pháp hội Địa Tạng của tháng 8 này. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của Bộ Luận Niệm Phật Thập Yếu. Tổ có bài kệ như thế này: Nắng lại mưa qua, chìm nổi vui buồn, phù thế thương lưu lạc, nhớ thuở còn thơ, cổ thụ bên nhà, cùng trẻ nô đùa hát. Rồi hỏi hoàng mai tìm lối liên hoa, tóc xanh vừa điểm bạc, một nén tâm hương, một chí Tây Phương, chờ lắng bên trời nghe tiếng nhạc. Thân người dễ mất, pháp Phật khó nghe, tinh tiến khuyên lên đường giải thoát. Niệm không phải khó, khó tại bền lâu, khẩn nguyện cùng sinh về Cực Lạc, bền lâu không khó, khó ở nhất tâm, sẽ thấy hoa sen lầu cát. Về bài kệ khải đề, chúng ta thấy Tổ nói là nắng lại mưa qua, chìm nổi vui buồn, phù thế thương lưu lạc. Ý là nói về sự vô thường ở thế gian của chúng ta. Từ chúng sinh vạn vật hữu tình hữu tướng cho đến gì, cho đến vô hình vô tướng cũng vậy. Vậy thời gian thì chỉ cho gì, mưa nắng ngày giờ, không gian thời gian vũ trụ vân vân cũng có ngày có đêm, hết mưa rồi lại nắng, hết nắng rồi lại mưa. Đối với chúng sinh chúng ta thì lúc vui lúc buồn, lúc tủi lúc hờn, lúc giận lúc hoan hỷ, vân vân, phù thế thường lưu lạc. Chỉ cho phù thế tức là trôi nổi ở trong cõi đời này, tức là chỉ cho những chúng sinh chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay trôi nổi ở trong cõi luân hồi lục đạo này không biết bao nhiêu đời kiếp. Nhớ thuở còn thơ, cổ thụ bên nhà, cùng trẻ nô đùa hát. Ở đây là ý Tổ nói với mấy ngày nào chúng ta sinh ra còn rất là trẻ, cùng với những đứa trẻ ở trong thôn, trong làng, trong xóm, trong ngõ, trong phố, vẫn chơi những trò chơi rước đèn ông sao vào ngày trung thu tháng 8, những cái trò chơi trốn tìm đuổi bắt vân vân. Mới ngày nào như thế mà rồi hỏi hoàng mai tìm lối liên hoa, tóc xanh vừa điểm bạc. Ý là nói mới ngày nào còn là đứa trẻ, ngoảnh đi ngoảnh lại nay thì nay đã lớn tuổi rồi, đã già rồi, tóc xanh tức là gì? Tóc đen đã điểm gì? Điểm bạc ở trên đầu rồi, đã lốm đốm điểm bạc rồi, lốm đốm điểm bạc ít nhất cũng phải gì 3, 4, 50 trở lên, máu xấu thì 30, máu đẹp đẹp thì 40, máu vừa vừa thì 50, máu khá khá hơn thì 50, mà máu khá hơn nữa thì 60 bắt đầu cũng điểm bạc rồi, 70 trở lên thì trắng nhiều hơn đen rồi. Đó, ý nói là gì? Chúng ta đã già rồi vậy. Mà đã già thì cần kề với cái gì? Cái bệnh và cái chết rồi vậy. Đó. Rồi tổ nói gì? Chi bằng bây giờ một nén tâm hương, một chí Tây Phương, chớ lắng bên trời nghe tiếng nhạc. À, có tuổi rồi, cái già, cái bệnh, cái chết sắp đến rồi, thì một nén tâm hương dâng trước Phật đài, cung cung kính kính chắp tay lễ bái, một lòng niệm Phật, quyết chí để cầu vãng sinh về cõi Tây Phương, chứ không có chần chừ. Cho cõi này là vui, cho những cái sự hưởng thụ về ngũ dục lục trần ở cõi này là sướng, là trường cửu bề lâu, mà cứ rong ruổi đông tây khất lần khất lữa. Hôm nay bảo tu thì bảo bận quá, ngày mai bảo niệm Phật thì lại bảo là còn chút công việc nữa chưa xong, ngày kia bảo niệm Phật thì bảo là thôi để bữa sau tôi niệm. Đến bữa sau có người nhắc niệm Phật thì bảo là ôi giời công việc nó lu bu quá, tôi cũng định là niệm Phật vào ngày đó đấy, nhưng mà nhiều việc quá, thôi để khi khác. Bỗng một hôm nghe tiếng kèn gì? Nghe tiếng kèn đám ma thổi lên ở cạnh nhà, hỏi thăm ra mới biết là gì? Ông ấy, bà ấy, cô ấy, bác ấy gì? Không may đột ngột đã từ trần về với gì? Về với Phật làm sao được, có niệm Phật mà về với Phật. Bảo niệm Phật đã niệm được câu nào mà nó về với Phật? À, đã từ trần thì về với gì? Về với lòng đất rồi, về với tổ tiên rồi. Không biết có đi theo được tổ tiên hay không, theo được tổ tiên thì vẫn là gì? Là vui đấy, là mừng đấy. Theo được tổ tiên có nghĩa là chưa đọa vào trong ba đường gì? Đường ác đạo. Đó. Cho nên ở đây tổ mới bảo là chớ có lắng bên trời để mà nghe nhạc, tức là đừng có mà mãi vui cái niềm vui của thế sự ở nhân gian này, mà phải tinh tiến tu hành, dốc lòng nhất trí một nén tâm hương, đem cúng dường mười phương tam bảo, rồi một trí để nguyện sinh Tây Phương đi. Đó. Rồi nói tiếp là gì? Thân người dễ mất, pháp Phật khó nghe. Đã, ở trong chữ Hán có cái câu là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ. Đó, tức là thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp vậy. Đó. Nay thân người chúng ta cũng đã được, Phật pháp khó gặp cũng đã gặp, khó nghe cũng được nghe, chư tăng khó gặp cũng đã được diện kiến, tay có thể gì sờ vào tấm y, mắt có thể nhìn thấy chư tăng, tai có thể nghe thấy tiếng chư tăng thuyết pháp, truyền kinh giảng đạo, sách tiến khuyến hóa cho chúng ta tu. Ba cái khó ấy chúng ta đã có được cả rồi, tại sao không tu? Không tu thì để uổng phí thời gian vậy. Cho nên ở đây tổ mới dạy là Phật thân người dễ mất, Phật pháp khó nghe, tinh tiến khuyên lên đường giải thoát, phải là tinh tiến, nghe theo lời khuyên của chư Phật, chư Tổ và chư Tăng để vững bước trên con đường giải thoát. Mà con đường giải thoát ở đây chính là gì? Là tu tâm dưỡng tính, thời thời luyện, học đạo chi bằng sớm tối chuyên. Ngày xưa thầy có làm cái bài thơ đấy, nhưng mà quên mất rồi, nhập thất từ 20 năm trước làm cái bài thơ đấy, cái bài tu ấy. Nhớ hai câu ấy. Tu tâm dưỡng tính, thời thời luyện, học đạo chi bằng sớm tới tối chuyên. Đấy. Cái việc tu của chúng ta là phải thời thời rèn luyện, chứ không phải là cứ lên chùa này mới là tu, ở nhà các vị không phải là tu, không phải, ở nhà chúng ta cũng là tu. Chứ tu có nghĩa là sửa mà, là thay đổi những thói hư tật xấu để làm cho nó tốt lên, càng ở nhà càng phải tu. Cho nên các cụ các tổ ngày xưa mới dạy chúng ta, khó nhất là tu tại gia thứ nhì, tu chợ thứ ba, mới đến tu chùa là như thế. Tu ở tại gia là khó nhất. Vì sao? Vì phải đối nhân xử thế, vì phải đối diện với cuộc sống xô bồ của thế tục, vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống gia đình, vân vân. Bao nhiêu cái khó ấy mà chúng ta thì cân bằng được. Cả việc xã hội, việc gia đình và việc tu tâm sửa tính của chúng ta, đây mới là việc khó. Cũng là một nghề kiếm tiền để nuôi vợ nuôi con, nuôi chồng nuôi con, vân vân. Nhưng làm chọn một cái nghề gì đó cho nó không tạo tác các nghiệp ác, mà vẫn đảm bảo cuộc sống gia đình, vẫn không để cho vợ con đói nghèo khổ sở nheo nhóc, một vấn đề rất quan trọng đối với Phật tử tại gia chúng ta, đặc biệt là những Phật tử còn đang trong độ tuổi lao động, đang là cái trụ cột của cả gia đình. Con cái học hành bây giờ rất tốn kém, nếu không công ăn việc làm thì đến tháng con nó đóng tiền, lấy gì cho con đóng học, lấy gì cho con thuê nhà, lấy gì cho con có kinh phí để học tập, vân vân. Đó, cho nên bắt buộc vẫn phải làm. Nhưng mà chọn nghề gì đó cho nó đừng liên quan đến việc sát sinh hại vật, đừng có tham tiền quá mà vi phạm pháp luật, khiến cho nhẹ thì mang tiếng, nặng thì tù đày. Mà khi đã tù đày rồi thì mất hết thanh danh gia tộc dòng họ, mất hết uy tín của bản thân, khiến cho con cái đi đâu cũng không ngẩng mặt lên được. Cho nên lựa chọn một công ăn việc làm sao đó cho nó vừa nuôi được gia đình, lại vừa không vi phạm pháp luật, không phạm vào cái tội ác sát sinh hại vật. Đây cũng là một việc không phải dễ. Thế mà chúng ta lựa chọn làm sao mà làm được cái việc đó, khó đấy, nhưng làm được thì mới quý. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh Phật Thuyết A Di Đà, mười phương chư Phật đều hiện ra tướng lưỡi dài rộng che khắp thế gian, mà nói lời thành thực rằng, tán dương khen ngợi Đức Phật Thích Ca rằng á, ngài thật là gì, những ngài thực sự là đã làm được những việc gì hy hữu vậy. Ở trong quái đời ngũ trược ác thế, kiếp trược kiến trược phiền não trược chúng sinh trược mệnh trược chung này, thế mà làm được những việc rất khó, đó là gì? Giáo hóa chúng sinh, viên mãn công đức và thành Phật, rồi độ cho vô số chúng sinh cũng được giải thoát giác ngộ nữa. Đây là việc cực kỳ khó ở trong thế gian này. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật mới nói chúng sinh ở thế giới Sa Bà, chúng ta niệm được một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ là như thế. Nhưng quái Tây Phương Cực Lạc mà niệm một câu danh hiệu Phật như thế thì chắc chắn là công đức khác so với cõi Tha Bà chúng ta này. Vì cõi đó là cõi thuần tịnh, thuần thiện. Có chúng sinh khổ đâu, có ai thiếu thốn gì đâu. Về cõi Tây Phương Cực Lạc mà muốn đi bố thí, cúng dường là phải đi các thế giới khác, dùng đại thần thông, dùng đại công đức của mình, nương vào từ lực của Phật, thần thông công đức của Phật, quang minh của Phật nữa thì phân thân vô số biến khắp mười phương để đi các thế giới khác để cúng dường các đức Phật, đi các thế giới khác để cứu độ chúng sinh. Còn thế giới đó, xin thưa các vị, thầy ở thế giới này thì có thể tạm thời gọi là thầy của chúng ta. Nhưng thầy nếu mà vãng sinh trên thế giới đó, thầy là gì? Bé như con kiến, làm gì đâu, trí tuệ có cái gì đâu. Sang lên đó toàn các vị gì? Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, tức là một đời nữa thành Phật. Nhẹ cũng là các vị Bồ Tát gì? Các vị Bồ Tát bất thoái chuyển rồi. Mình có may mắn là được đấy nghiệp vãng sinh về đó thì chăng nữa, thuyết pháp thì ai nghe? Không ai nghe, thì mình còn quá bé, đúng không? Còn ở đây mà thuyết pháp một cái này thì là có người nghe ngay. Nhìn thấy mặt hay không thấy mặt thì vẫn có người gì? Người nghe, vẫn có người tin, và vẫn có người theo, vẫn có người hành trì, vẫn có người tu tập, vẫn có người hoan hỷ. Công đức ở đâu? Công đức ở đấy chứ ở đâu. Không chỉ ở Việt Nam chúng ta nghe, mà thì Phật tử nước ngoài nghe rất là nhiều. Mấy hôm nay đang ôn lại thất cho nên là không ra giảng được. Mấy Phật tử ở nước ngoài nghe giảng trực tuyến xong nhắn tin: thầy ơi, thầy có làm sao không? Thầy mà làm sao thì chúng con chết. Thì khổ, khéo mồm thế. Và không, thầy không làm sao đâu. Thầy đang ôn lại thất thì thầy chưa ra giảng ở ngoài thôi, không sao. Mà nếu có sao cũng là chuyện bình thường mà. Đức Phật nói chúng ta ở thế giới này có sinh, có già, có bệnh, ắt phải có chết. Có thân thì ắt phải có gì? Có chết thôi. Cái chuyện sống chết là chuyện bình thường. Điều quan trọng nhất chết chúng ta đi về đâu? Thế thôi. Chết mà về với Phật đó thì được cái thì xin lỗi các vị, càng sớm càng tốt. Có gì đâu, đỡ khổ. Chúng ta cứ nhìn các tổ ngày xưa, các cụ gì? 45, 50, 60 là các cụ đi rồi. Nhiều tổ là cứ khoảng từ 45 đến 60 trở lại là các cụ đi. Đó. Vì sao các cụ đi sớm thế? Vì các cụ đã viên mãn công đức rồi, thì các cụ đi về Tây Phương Cực Lạc để diện kiến A-di-đà Phật rồi. Ở lại thế giới này để cho nó khổ à? Càng về già càng khổ các cụ ạ. Tôi nói như thế không biết có đúng không? Để càng về già càng khổ, tôi nói thật đấy. Ấy bước đi thì chân nó gì? Khập khà, khập khiễng. Hơi một chút là nó đau, hơi một chút là nó nhức. Đấy, trái nắng trở trời luôn luôn, lúc nào cũng lọ dầu gió đi theo bên cạnh. Có phải không? Đấy, thế đấy, khổ lắm. Lên ngồi niệm Phật bình thường còn trẻ là tiếng, hai tiếng đồng hồ vô tư. Nhưng này 15-30 phút bắt đầu là gì? Cựa lên cựa xuống rồi. Vì sao? Đau chân, đau lưng, đau người, khổ lắm. Mà một cái khổ nữa đấy là gì? Cái lúc khỏe còn khổ, như đến lúc ốm, trái nắng trở trời ốm, muốn dậy tụng kinh không dậy được, lưng nó cứ dính xuống chiếu ấy. Lúc đó thì cái anh bạn chiếu làm sao mà nó ôm ấp, nó yêu thương mình ghê thế, nó không muốn bỏ mình. Ngồi dậy một cái thì đầu mắt nó lại gì? Chóng mặt và quay quay, sợ đổ, sợ ngã, cho nên là không thể dậy tụng kinh được. Nhiều thứ lắm. Cho nên các cụ ngày xưa có một câu nói tôi nghĩ là gì? Cũng hay đấy. Chết trẻ khỏe ma. Còn chúng ta thì chết trẻ để sớm được về Tây Phương gặp Phật Di Đà, mau chứng thánh quả, tôi nghĩ là cũng sướng hơn. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca ngài cũng thể hiện là 80 tuổi là ngài gì? Nhập Niết Bàn nữa mà. Tôi cũng chứng kiến một số các quý thầy thọ đến 90 tuổi trở lên. Nhìn các quý thầy khổ lắm. Đi đâu thì hai nách, hai chú tiểu thị giả, khổ thân. Bao nhiêu ai nghi phép tắc của mình trước đây thì theo cái tuổi già mà đi hết. Hai chú tiểu xốc nách hai bên, hai thị giả xốc nách hai bên. Bao nhiêu ai nghi phép tắc. Tuổi trẻ tu tập tích tụ giữ gìn, nay cái già nó đến này, nó lôi đi lúc nào không biết, muốn đi thì không tự đi được, đi đỉnh đi đám hay đi công việc Phật sự, lên bước lên cái bậc thang có khoảng 5 bậc thế này thôi, hai người lên đỡ hai bên mới lên được, khổ quá. Không đi thì các sư các tăng ni Phật tử cứ thỉnh đi, mà đi thì khổ thì mệt đó. Thường là gì, các sư các Phật tử chúng ta cứ phải trong công có việc gì lớn lớn cứ phải thỉnh các hòa thượng lớn đến để gì? Để ngồi để chứng minh ở trên đó, các cụ không cần nói gì, các cụ lên đó các cụ ngồi đó thôi, các cụ chứng minh thôi. Nhìn đàn tràng, nhìn đại lễ nó đó gì trang nghiêm nó tố hảo rồi, nó đã thành công 70-80% rồi. Thế còn không có các cụ đến đó ngồi, chúng ta thấy toàn các sư trẻ trẻ với nhau, nhìn này lại không thấy có các cụ lớn cảm thấy gì, cái sự viên mãn nó chưa được toàn vẹn, cho nên cứ mời thỉnh các cụ đến. Các cụ vì thương hầu học chúng ta thì các cụ cũng đi, nhưng mà nhìn nó khổ lắm. Đấy. Tôi nhớ năm lúc Đức Pháp Chủ 101 tuổi, tôi xuống khánh tuế cụ. Cụ nằm và cụ thấy chúng tôi, đoàn chúng tôi 5-6 người vào. Cụ cố gắng gượng để cụ ngồi dậy. Nên cụ không ngồi được thì một đại đức phải vào để đỡ cụ dậy. Cụ dậy cụ phải thở phải đến 2-3 phút xong. Cụ mới nói rằng thôi các thầy còn trẻ, ráng mà tu đi. Già như chúng tôi bây giờ muốn tu khó lắm. Mắt thì mờ, tai thì nặng, thân thì yếu. Muốn đọc kinh lắm nhưng mà không đọc được. Giờ chỉ có một câu A-di-đà Phật để cầu sinh Tây Phương thôi. Và cụ dạy là gì? Ở thế giới này nó nhiễu nhương lắm, nó đau khổ lắm, nó chua xót lắm. Đây là gặp phải thời bình, đấy gặp phải thời chiến nữa thì còn khổ nữa. Cho nên các thầy nghe tôi mà gì? Niệm Phật cầu sinh Tây Phương đi. Sinh Tây Phương ngày nào thì chúng ta hết khổ ngày đấy. Đấy, 101 tuổi cụ còn dạy như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Tổ mới dạy chúng ta phải tinh tiến khuyên lên đường giải thoát. Niệm không phải khó, khó tại bền lâu. Niệm Phật có khó không? Khó không các Phật tử? Có khó đâu, có mỗi một câu A-di-đà Phật làm gì mà khó. Dài hơn nữa thì 6 câu Nam Mô A Di Đà Phật chứ khó gì nó bông mà khó, đúng không? Cho nên đây tổ mới nói thì niệm Phật không khó, khó tại bền lâu. À, chúng ta nhắc lại xem nào. 2, 3. Niệm Phật không khó, khó tại bền lâu. 2, 3.
Niệm Phật không khó, khó tại.
Tiếp một lần nữa nào. 2, 3. Đúng thế. Thật sự không khó các quý vị. Khó ở cái chỗ là gì? Bền lâu. Ở cái chỗ là kiên tâm nhất trí, một lòng một dạ, chí thành chí kính, nhất tâm niệm Phật. Khó ở cái chỗ đấy. một lòng một dạ, chí thành chí kính, nhất tâm niệm Phật. Niệm đến mức độ gì? Dù ai á nói ngả nói nghiêng thì lòng ta vẫn cứ vững như kiềng gì, như kiềng bốn chân. Bây giờ họ toàn làm kiềng bốn chân, họ có làm kiềng ba chân như ngày xưa họ bán mấy nữa đâu. Đúng không? Ngày xưa thì cái kiềng ba chân thì cái kiềng đơn là ba chân, còn bây giờ toàn làm kiềng đôi, kiềng ba, kiềng bốn mà. Các vị không tin xuống bếp chùa Khai Nguyên mà xem toàn kiềng bốn chân. Vậy ai sai, ai đúng? Ai cũng đúng, đúng không? Các Phật tử cũng đúng mà thầy cũng đúng. Nói kiềng ba chân đúng, cái kiềng bốn chân cũng đúng. Đấy. Cho nên tổ ở đây nói một câu rất hay, chúng ta cứ nương vật vào đây mà tu. Thầy đảm bảo với các quý vị rằng á, nếu không được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì ít nhất cũng được gì? Được sinh cõi trời cõi người, dù sinh cõi nào cũng gặp Phật pháp và tiếp tục tu hành. Cứ thế mà tu, tu bao giờ gì? Tiêu trừ hết nghiệp, A Di Đà Phật sẽ hiện ra trước mắt và ngồi tính tọa trước mắt chúng ta, hoặc là đứng trang nghiêm kết tay kết thế gì Di Đà tiếp dẫn đứng trước mặt chúng ta cười tươi mà bảo rằng lành thay thiện nam tử, lành thay thiện nữ nhân, việc rất khó làm được thế mà đã làm được, nay ta đến cõi này để tiếp độ gì các ngươi. Sướng chưa? Đấy, cho nên ở đây nương về cái câu này, nhớ, ghi nhớ ở trong lòng nhé. Niệm Phật không khó, khó tại bền lâu. Đấy, nhớ lại. Cứ lúc nào quên thì phải gì? Lúc nào quên thì phải nhớ cái câu này của tổ gì ạ? Tổ gì vậy? Tổ Thiền Tâm, đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Cụ dạy như thế. Cho nên trong cuộc sống này chúng ta đừng có mong cái gì nó vội vàng, nó hấp tấp. Cái gì vội vàng hấp tấp thì nó cũng nhanh gì? Nhanh chán trường, nhanh thoái tâm thôi. Quan trọng nhất cứ từng bước mà đi. Lúc nào khỏe thì chúng ta chạy. Lúc nào gặp gì? Có tiền gặp duyên thì chúng ta đi xe buýt, đi taxi, thậm chí là đi máy gì? Máy bay. Cứ thế mà tu. Ví dụ gặp cái khóa tu chuyên tu chẳng hạn, chúng ta đăng ký chúng ta gì? Chúng ta tham dự khóa chuyên tu ấy, tức là đi máy gì? Máy bay. Chúng ta thì gặp pháp hội như thế này, chúng ta lên chúng ta cộng tu với nhau để sách tiến lẫn nhau, vừa học hỏi vừa tu tập vừa sách tiến. Đó là đi xe gì? Xe buýt, đúng không? Chuyến xe buýt thì chở được mấy trăm người, mấy nghìn người này. Gặp pháp hội, gặp khóa chuyên tu thì đi máy bay, đi thì khóa chuyên tu thì có khi chỉ 300 người, 500 người, nhưng mà chuyên tu sâu hơn, đấy là đi máy bay. Còn ở nhà chúng ta là gì? Đi taxi, đi xe máy, đi bộ. Taxi, xe máy hay đi bộ tùy theo công việc, tùy theo đoạn đường, tùy theo mỗi hoàn cảnh mà chúng ta cần phải đi, đúng không? Lúc nào chúng ta không cưỡi máy bay thì chúng ta ở mãi trên bầu trời à? Không hạ cánh được thì cũng chết. Lúc nào chúng ta cưỡi xe buýt thì mãi không đến đích à? Cũng không xong. Cho nên cũng có lúc gì chúng ta đi máy bay, có lúc đi xe buýt, có lúc đi taxi tàu hỏa, nhưng cũng có lúc gì đi xe đạp, đi bộ, tức là ở tại gia chúng ta, các Phật tử chúng ta tùy duyên niệm Phật, tùy duyên tu hành, duyên đến đâu chúng ta tu đến đó. Có Phật tử đến cứ bạch thầy, thầy ơi thầy làm sao để cho chồng con, cho con tụng kinh với, con không được tụng kinh thầy ạ, thầy khấn làm sao để cho chồng con tụng kinh với. Thì A Di Đà Phật thì lại cụ, nhà cháu làm sao mà khấn để cho chồng của cụ cho cho cụ tụng kinh được. Nếu mà khấn cho thầy nhà cháu khấn làm sao để cho chồng của cụ cho cụ tụng kinh được thì thầy khấn một nhát cho các cụ về Tây Phương hết chứ còn gì, nó phải tu cho nó mệt người ra, đúng không? Khấn luôn một câu như thế, làm luôn một quả để xin Phật cho tất cả chúng sinh về Tây Phương hết đi, cho nó đỡ khổ, đỡ phải tu, đỡ phải vất vả. Nhìn chúng sinh khổ mà xót lắm rồi, khổ thật. Không may cho các cụ là nhà cháu không khấn được cái điều đó, mà chỉ có gì, các cụ các Phật tử là phải gì, dùng tâm thành của mình để cảm hóa gì chồng con, cảm hóa người thân. Trước mắt là mình phải tu bằng gì? Bằng cái tâm đã. Mình phải thay đổi suy nghĩ, hành động, lời ăn tiếng nói của mình đã. Trước đây hơi một tí, ông nói cái gì là chúng ta cãi lại. Ông ấy tức. Ông bận nghĩ bụng, ngày trẻ bà ấy yêu mình, bà ấy thương mình, bà ấy chăm mình. Mình đi làm mà sáng mới 10 giờ 11 giờ trưa đã gọi điện này, anh ăn cơm chưa, hôm nay anh ăn có ngon không ấy. Tối đi về bà ra tận ngõ bà đón, bà dắt xe cho mình. Thế mà bây giờ mình nói cái gì bà ấy cãi mình nhem nhẻm ra, tức ơi là tức, chẳng nhẽ lại gì cho mấy cái bạt dép. Thì lại sợ hàng xóm người ta cười, sợ bạn bè người ta bảo lên ông chồng mà vũ phu, tức quá không chịu được. Không thật đấy, có đấy. Tuổi già mà tuổi già thường là hay gì? Con trai thì hay nóng giận, con gái thì hay lèm bèm, khổ lắm, lèm bèm lắm, chấp nhặt lắm. Đấy, bình thường nó không thế đâu. Nhưng mà khổ cái tuổi già nó thế đấy các vị ạ, à, các vị nghĩ mà xem. Nghĩ lại khi mình còn trẻ mình có hay chấp đâu, hay rộng lượng lắm, hay tha thứ lắm. Nhưng mà già rồi các cụ nói rồi, tuổi già nó lại giống trở lại với đứa trẻ lúc còn gì, còn bé mà. Đấy, vẫn là ba cái kẹo mẹ chia cho ba đứa con. Nhìn xem anh mình có được cái to hơn không? Chị mình có được hơn một cái không? Đấy là gì? Tâm lý của đứa trẻ. Có đúng không? Nào, các vị đừng có bảo sai nhé. Vì ngày xưa thầy đi học là học tâm lý, học xã hội học rồi đấy, học triết học rồi đấy. Không sai đâu. Mà nhìn thực tế nó là như vậy đấy. Mà chính ngày xưa thầy cũng như thế đấy. Nói thẳng tuyệt ra là đứa trẻ ngày xưa 10 đứa trẻ thì 9 đứa trẻ như thế đi cho nó xong, đúng không? À, đấy. Và bây giờ chúng ta thì tuổi già nó lại trở về cái gì? Lúc tuổi trẻ lèm ba lèm bèm, rồi chấp nhặt từng ly từng tí. Hết chấp con dâu lại đến chấp gì? Lại đến chấp chấp chồng, cháu nội, cháu ngoại, vân vân, đủ thứ cả. Cho nên nhiều khi là gì? Nói năng những chuyện là vô bổ. Chuyện hàng xóm chúng ta gì? Cũng đem về nhà bắt ông chồng cũng phải nghe, khổ lắm. Cứ cái lúc ăn cơm lôi ra để nói, nghĩ là lúc đó là cái lúc gì cả nhà mới hội tụ với nhau, lôi ra nói. Chồng thì muốn ăn bữa cơm làm sao cho nó ngon, vợ cứ thế là lèm nhà lèm nhèm cái chuyện chả liên quan gì đến nhà mình. Con trai nó bảo thôi mẹ ăn đi, cái thằng này mày láo, ai đẻ ra mày, ai nuôi mày những ngày hôm nay mà mày láo với mẹ mày thế, vân vân. Con dâu thì sợ quá, à, liền là gắp cái canh bảo đứa cháu là thôi con ăn đi. Nhưng thực sự thì cả nhà, cả chồng, cả con trai, cả con dâu, cả gì cháu nó đều không ai, không ai muốn nghe câu chuyện mình đang kể cả, vì câu chuyện nó chẳng liên quan đến nhà mình. Đi buôn dưa lê cả ngày, tối về thì lại kể trong bữa cơm, bắt cả nhà cùng nghe, khổ lắm. Đấy, chồng nói một tí thì bắt đầu thì sừng cổ lên, nước mắt sụt sùi vào
50 năm trước ông thương tôi, tôi cắn ông có nói gì tôi đâu. Mới có 50 năm sau ông đối xử với tôi như thế à, tôi bắt đầu dỗi. Khổ lắm. Ở đây có cụ nào không giơ tay xem nào. Có cụ nào không? Hay là có mà không dám giơ tay? Chắc chắn là có mà không dám giơ tay, xấu hổ. Khổ lắm, xấu hổ với thầy thì còn đỡ, xấu hổ với bạn tu thì ngày mai bạn tu nhìn thấy cái bà kia kìa. Ấy thế cho nên thì không dám giơ tay. Có đấy. Nhìn ở trên này nhìn xuống liếc liếc một cái ít nhất phải thấy mấy chục người. Đấy. Cho nên chúng ta muốn thay đổi người thân của mình thì phải tự mình thay đổi suy nghĩ, lời nói và hành động. Ba cái đó, suy nghĩ là ở trong tâm, lời nói là ở miệng, hành động là ở gì? Ở thân. Tức là ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta phải thay đổi theo chiều hướng đó, tốt lên. Nói những điều đáng nói. Làm những việc gì cần làm. Làm những việc mà người nhà không muốn làm, chúng ta tiên phong chúng ta làm. Thôi con trai con dâu nó đi làm suốt ngày, có một chút việc vặt thôi mình làm nốt xong vào tụng kinh. Nếu ông chưa cho tụng kinh thì thôi cũng không sao, ta vừa làm vừa niệm gì? Vừa niệm Phật, có sao đâu. Trước đây chúng ta làm bằng cái tâm thái thì bực tức, dồn nén, vừa làm vừa trách móc gì? Tao biết thế, tao chẳng thèm cho cưới cái con nó chết tiệt đấy về nhà tao. Con dâu mà. Đấy, nó đi làm, nó khoe nó đi làm có tiền nó về gì? Việc nhà việc cửa nó bỏ bừa bộn lại đến với mình, biết thế tao thì tao không thèm cho nó cưới. Vừa làm vừa ức chế, vừa làm vừa gì phân phối. Này chúng ta tu học. Thôi. Các cụ ngày xưa nói rồi, cá chuối chết đuối vì con. Mình thì không vì con cháu mình thì mình vì ai? Con trai nó đi làm, con gái, con dâu nó cũng đi làm. Đi làm suốt ngày về nó mệt rồi. Thôi mình còn khỏe, mình làm được cái gì đỡ cho con trai con dâu, đỡ cho các cháu thì mình đỡ. Vừa làm mà vừa niệm Phật rồi nhẹ nhàng thôi. Ấy bình thường ngày xưa khỏe thì mình làm 30 phút là xong, bây giờ mình làm 45 phút một tiếng thì cũng phải gì? Phải xong. Vừa làm vừa niệm Phật hoan hỉ như thế, tự nhiên cái công việc mình làm là nó sao? Mọi công việc mình làm vừa hoan hỉ niệm Phật, khác với vừa làm vừa gì tức tối và chửi bới con dâu. Khác ngay các vị. Các vị không tin tôi về cứ làm mà xem. Hôm nào các vị vừa về nấu cơm, vừa nấu cơm vừa khởi cái tâm xấu chửi chồng chửi con á, cơm hôm đấy hoặc là nát, hoặc là gì? Hoặc là sượng, tức là sống đó. Hoặc là sống, hoặc là gì? Nát, hoặc là cháy, hoặc là khê. Mọi người ăn cảm thấy gì? Này ăn cơm làm sao mà nó không ngon. Chúng tôi nói là muốn cảm hóa chồng cho tụng kinh thì mình phải thay đổi chính những cử chỉ hành động lời nói của mình. Dần dần thì chồng sẽ đi, sẽ thấy là à, từ khi bà nhà mình đi chùa về càng ngày càng thấy được ha. Không biết vào chùa cái ông sư trong chùa Khai Nguyên ông dạy cái gì mà vợ mình từ khi cứ hay lèm bà lèm bèm ghét ghê, nhưng bây giờ về tự nhiên bà lại đi, mới đi chùa có mấy tháng thôi về bà ấy đi, bà ấy khác ghê. Trước là gì ghét ghê, bây giờ bà ấy khác ghê. Chúng ta muốn ghét ghê hay là muốn khác ghê? Khác ghê. Khác theo chiều hướng gì? Chiều hướng đó, tốt lên. Ông giơ ngón tay thế này cho bà có nghĩa là gì? Bà là số gì? Bà là số 1 rồi. Thì lúc đó bà muốn thờ Phật cũng được, chứ đừng nói là muốn tụng kinh cũng được. Có phải không? Đấy. Đi đâu? Ai thấy bảo vào thầy thì khấn làm sao để cho chồng con, để cho con tụng kinh với. Tôi bảo đến gì? Đến Phật Sống lại thì hiện ra trước mặt Phật cũng chẳng làm được điều đó, huống chi là tôi. Cho nên bây giờ chỉ có cụ thôi, cụ mới làm gì? Làm cho chồng của cụ, cho cụ tụng kinh được. Cho nên cụ về cụ cứ phải tu sao á, cho nó khéo. Tu đâu cho bằng tu nhà, gia đình hạnh phúc, ấy là gì? Ấy là quả tu. Đấy. Cho nên tất tần tật cái việc tu hành của chúng ta đều do mình hết. Phật Bồ Tát chỉ là trợ duyên thôi, các thầy cũng là trợ duyên, là khai thị, là sách tiến, là động viên cho chúng ta thôi, là mở con mắt pháp cho chúng ta thôi. Con mắt mở ra mà cái chân không đi thì có tới đích không? Không tới đích. Cái bụng nó đói mà cái tay không cầm đũa cầm thìa để bỏ thức ăn vào miệng, cái miệng không muốn nhai, cái họng không muốn nuốt, chúng ta có no không? Không. Cho nên ở đây nhớ lấy cái câu của tổ: niệm Phật không khó, khó tại bền đâu. Vì sao thầy phải giảng sâu cái câu ấy như thế? Vì câu này thì nó rất là hay. Tổ còn nói tiếp này: khẩn nguyện cùng sinh cực lạc. Khẩn nguyện cùng sinh cực lạc tức là gì? Niệm Phật không khó, khó tại bền lâu, nhưng chưa đủ để cho vãng sinh Tây Phương, mà phải gì? Phát nguyện nữa. Phát nguyện nữa các quý vị. Con đường về Tây Phương có ba món, đó là tín, nguyện và gì? Và hạnh. Tin thì mình mới niệm Phật chứ đúng không? Không tin ai mình niệm? Đấy, nhưng niệm hời hợt đó, niệm mà một ngày bỏ 10 ngày có đủ công đức để vãng sinh không? Khó là. Cho nên ngày nào cũng phải niệm, niệm bền lâu, niệm cho sâu, niệm cho chuyên, cho thành, cho nhất. Cứ thế mà niệm. Tin có rồi, niệm có rồi, bây giờ còn thiếu gì nữa? Nguyện nữa. Cho nên phải thiếu nguyện. Vì vậy tổ mới dạy thêm gì? Khẩn nguyện cùng sinh về cực lạc là như thế. Tức là khi niệm Phật xong, cuối ngày chúng ta phải đọc cái bài gì? Đọc cái bài nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu á. Hoặc là nếu học bài tiếng Việt cho nó hay cũng được: nguyện được sinh trong cõi Tây Phương, chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát là bạn hiền. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đọc ba lần như thế và tam tự quy, xong khóa lễ, thế là được. Đấy là gì? Đem công đức niệm Phật cả ngày, để cuối ngày trước khi đi ngủ là nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung. Ở đây tổ còn nói thêm một ý sau nữa này: bền lâu không khó, khó ở gì? Nhất tâm. Đấy, thêm một vế nữa đấy. Trên là niệm Phật không khó, khó ở bền lâu. Vế sau thì cụ là gì? Bền lâu không khó, khó ở nhất tâm. Đấy, bền lâu nhưng mà niệm gì? Trên đầu môi chóp lưỡi á, thì vẫn có công đức. Nhưng mà để được nhất tâm bất loạn, để thấy Phật A-di-đà hiện ra trước mắt khi mình còn đang sống sờ sờ này, để báo chúng ta rằng công đức tu hành của con thực sự là gì? Đã chạm đến gì? Chạm đến lòng từ bi của ta. Cho nên ta gì? Đến đây báo cho con là 3 tháng nữa, hoặc là 1 tháng nữa, hoặc là 1 tuần nữa là ngày gì? Con viên mãn công đức hạnh nguyện tu tập ở thế gian này. Con sẽ xả bỏ báo thân vào giờ Tí, giờ Sửu, giờ Dần ấy, giờ Mão, giờ Tị ấy, giờ Ngọ, vân vân đó. Trước giờ đó con hãy tắm rửa sạch sẽ, y tề, y phục chỉnh tề. Rồi nhất tâm niệm Phật, ta sẽ gì? Sẽ đến đón con. Đấy gọi là niệm Phật được gì? Nhất tâm bất loạn, biết trước ngày giờ ra đi. Đấy gọi là Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Gọi là còn sống mà đã gì? Thân còn sống ở thế giới này mà tâm đã ở Tây Phương cực lạc rồi. Gọi là còn sống mà vãng sinh, chứ không phải là chết mới vãng sinh. Chết mới vãng sinh gọi là đới nghiệp vãng sinh. sống mà biết trước ngày giờ đó gọi là gì? Tự do, tự tại, vãng sinh. Hạng người này chắc chắn, hòa thượng thì không nói chắc chắn, sẽ được sinh lên gì? Ba phẩm bậc thượng. Đấy. Cho nên á, bền lâu không khó, khó ở nhất tâm. Mà niệm Phật nhất tâm thì chúng ta phải gì? Nếu mà được nhất tâm á, thì phải không phải là niệm mà làng nhàng như chúng ta bây giờ mà được đâu. Ngày 5, 7 chàng, chục chàng, 20 chàng mà được đâu. Đấy. Bà cụ nhà thầy đầu năm ốm quá tưởng là chết. Ai cũng bảo là bà cụ nhìn như này có khi không qua được đâu thầy ạ. Thầy phải chuẩn bị lo sẵn hậu sự cho cụ đi. Thế thầy về thì khuyên là thôi, cho dù đi cũng phải gì? Anh hùng mà ra đi, chứ không phải là đi một cách gì? Gọi là vớ vẩn mà ra đi. Cụ niệm Phật cho nhiều bà. Thế bảo là có, mẹ vẫn niệm Phật đấy chứ. Ngày mẹ niệm ba chàng đó mà. Tôi bảo ba chàng á cũng tốt rồi. Nhưng mà ba chàng á, một chàng á thì gì? Cho cái nghiệp xấu ở kiếp trước mẹ làm. Một chàng á cho nghiệp xấu của gì? Của kiếp này mẹ làm. Còn một chàng á bây giờ là gì? Là coi như tiêu vào gì? Những cái ý niệm xấu xa hàng ngày mẹ khởi. Cho nên ba chàng mới đủ trả nợ thôi, chưa có công đức đâu. Cho nên không khỏi bệnh được. Muốn khỏi bệnh phải niệm nhiều vào. Thế bà cụ bảo ấy, thế niệm nhiều là bao nhiêu chàng? Tôi bảo càng nhiều càng tốt. 100 chàng, 1000 chàng. Bà bảo ôi dồi ôi. Đó. Người ta ốm thế này không thương lại bảo niệm 100 chàng, 1000 chàng rồi đấy, bảo người ta chết đi còn hơn. Thế bảo không, có chết cũng phải gì? Anh hùng mà chết. Mẹ của sư ông mà lại, mẹ của sư ông Thịnh mà chết thì một cách là gì? Đơn giản như thế người ta cười đó. Bảo chết thì không phải anh hùng mà chết. Thế thì bảo, ừ thì thôi, sư ông nói thế thì con cố niệm vậy. Nhưng chắc không được 100 chàng đâu, mệt lắm, có thể làm nũng tí. Sang bóp vai, bóp tay cho tí và thôi, bà cố gắng đi. Đấy. Chơi cái quả gì? Bà làm nũng thì mình là phải gì? Phải nịnh thôi. Khi người ta làm nũng thì mình có nghĩa là người ta trở về đứa gì? Đứa trẻ. Ngày xưa mình còn trẻ, bà là người lớn, thì bây giờ bà trở về là trẻ thì mình là phải là người lớn, lớn sang bóp vai, bóp tay tí, nịnh. Ôi dồi ôi, mẹ là nhất. Cho nên khuyên niệm. Khuyên niệm chưa đủ rồi còn... À, nói với mấy sư ông sư cô thôi, thay nhau giúp thầy về để tụng kinh cho bà một tuần. Các người động viên bà hộ thầy. Thầy khuyên thế rồi nhưng phải có người ở bên cạnh để sách tiến động viên. Thế cũng may các sư ông sư cô bảo về một tuần, nhưng lúc đấy Covid không làm gì ở chùa cho nên về cả tháng luôn. Thế là từ chỗ thì niệm ba chàng lên một ngày 50 chàng, lên 100 chàng một ngày đến rồi. Thế cuối cùng là bảo với tôi ngày tháng sau niệm gần 1000 chàng một ngày. Không hiểu cụ niệm kiểu gì mà hoành tráng thế. Niệm gần 1000 chàng một ngày. Thế là cứ niệm xong một chàng là bảo là vạch, là tôi bảo lấy cái giấy cái bút đấy. Cụ thì chắc là không đếm được nhiều. Vì ngày xưa không được đi học đi hành cho nên cũng chỉ biết đọc biết biết đơn giản thôi. Sai chính tả bét tè lè nhè ra. Nhưng mà thì cũng may vẫn biết đọc biết viết. Tôi bảo là đấy, cụ lấy cái quyển sổ, cụ niệm hết một chàng 108 hạt đó, với 108 biến đó, niệm A Di Đà Phật cũng được. Vì lúc tuổi già rồi hơi nó ngắn, không cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật đâu, niệm A Di Đà Phật cũng được. Trong kinh như Đức Phật dạy là gì? Kinh A Di Đà Phật dạy niệm A Di Đà Phật mà. Cái từ Nam Mô là sau này mình thêm vào đấy chứ. Chứ còn trong kinh nguyên bản là Đức Phật dạy gì? Dạy chấp chỉ danh hiệu A Di Đà Phật. Chứ có phải là chấp chỉ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Đó, chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên nếu một quý số quý thầy nào nói chúng ta niệm A Di Đà Phật là chửi Phật, là mắng Phật, là gì? Là coi thường Phật, là mạ lị Phật vân vân. Cái ông thầy đó là không biết cái gì cả. Trong kinh A Di Đà Phật, thuyết A Di Đà kinh, Phật nói gì? Chấp chỉ danh hiệu A Di Đà Phật. Nhớ cái điều đó. Đây chúng ta gì? Học nguyên theo kinh. Mà các tổ cũng dặn chúng ta gì? Dạy chúng ta rất là nhiều. Đặc biệt là lúc già, lúc ốm, lúc mệt, hơi nó không còn dài như lúc trẻ, lúc khỏe nữa. Cho nên nếu niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó kéo dài hơi ra, nó càng gì? Nhanh mệt và không niệm được nhiều. Mệt thì niệm sao được nữa. Cho nên tôi bảo niệm 4 câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cứ niệm một câu như vậy thì lần một hạt tràng. Cụ niệm hết một tràng thì cụ lại lấy cái bút của vạch vào một vạch. Cái bút câu thứ hai thì cụ vạch vào gì? Câu thứ ba là tràng thứ ba là vạch, tràng thứ tư là vạch thành một đấy, một ô vuông. Hình chữ nhật, ô vuông nhỏ nhỏ trong cái ô kẻ ô ly thôi. Nó khoảng đầu ngón tay út này thôi, nhỏ nhỏ thế cho đỡ tốn giấy. Thế là được gì? 4 tràng. Một tràng thứ 5 nữa, sổ chéo này mà cái nữa. Thế là gì? Mỗi một gì mà ô như vậy là được 5 tràng. 10 ô là được bao nhiêu tràng? 50 tràng. 100 ô là được 500 tràng. 200 ô là được 1000 tràng. Đấy, niệm Phật không khó. Khó tại bền lâu. Bền lâu không khó. Khó ở nhất tâm. Cứ niệm nhiều như thế thì đương nhiên tâm chúng ta gì? Một ngày 24 tiếng trừ ăn trừ ngủ đi rồi niệm Phật 15, 16, 17 tiếng. Đương nhiên là gì? Là đấy là bền lâu. Từ chỗ bền lâu ấy, mọi việc khác quên đi hết. Chỉ nhớ vào câu Phật hiệu thôi. Đó. Niệm Phật xong 2, 3 tháng sau thì bảo là từ chỗ không ăn được, không đi được. Bây giờ ăn được rồi, đi được rồi. Tôi về tôi trêu là Phật chắc phải chê là gì? Phật chê công đức còn ít cho nên á, Phật chưa đón, ráng mà niệm thêm. Nhưng mà chắc dạo này là niệm ít rồi. Tôi biết cái điều đó, chắc dạo này là niệm ít rồi. Hôm nào các cụ các Phật tử về á, lại phải động viên cho bà cụ hộ thầy. À, thậm chí nhá, các vị tôi phải làm tâm lý là gì? Thỉnh thoảng bảo Phật tử gọi điện cho bà cụ. Hỏi thăm và động viên, dạo nay bà còn niệm Phật không? Bà phải niệm Phật nhiều vào nhé, thầy bảo thế. Đó, mọi người khen lắm. Thế là thỉnh thoảng lên giảng lại tương cho vài câu khích tướng nữa. Thế là con gái ở nhà mở ra đấy, thầy đang khoe mẹ đây này. Thế cho nên là gì? Đấy, thầy ấy cứ khoe thế mà mình không niệm được, mình xấu hổ với các Phật tử lắm. Cho nên là gì? Lại lấy chàng ra để niệm Phật. Đấy. Có nhiều cách, có nhiều phương tiện để khuyến tấn hành giả tu hành. Các Phật tử chúng ta cũng áp dụng cái điều đó để khuyến tấn người thân của mình. Cho nên bền lâu không khó, khó ở nhất tâm. Cứ niệm thật nhiều, thật lâu, thật bền vào thì dần dần sẽ được nhất tâm thôi. Tâm mà nhất rồi thì sẽ thấy gì? Hoa sen lầu gác hiện ra trước mắt mà thôi. Muốn đi lúc nào thì đi, bán lúc nào thì bán. Còn sống mà đã thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thấy A Di Đà Phật thường đến để an ủi, đến để hộ niệm, đến để hộ trì cho rồi, thì những con người như thế thì muốn đi lúc nào thì đi. Đấy là phần gì? Khải đề của tổ dạy ở chúng ta. Rồi chúng ta sang mục A, yếu điểm của môn tịnh độ, tức là những điểm gì quan trọng và thiết yếu của pháp môn tịnh độ. Tiết 53 có nhan đề là phải nhớ chí nguyện để tinh tiến tu hành. Tây tổ dạy như thế này: niệm Phật muốn giữ cho được tinh tiến bền lâu phải có lập trường vững chắc. Tức là chúng ta phải có gì? Có cái lập trường vững chắc vào pháp môn mà mình đã gì? Đã tu, đang tu và sẽ tu. Đang tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Có người nói rằng, ôi, tôi nghe vị Hòa Thượng A, Hòa Thượng B nói rằng cái pháp môn niệm Phật mà các vị đang theo không phải là Phật giáo đâu. Không phải là Phật giáo chính thống đâu. Không phải là lời Phật Thích Ca đâu. Phật Thích Ca dạy là gì? Phải tu tứ niệm xứ. tư tứ chính cần, tứ tu bát chính đạo, vân vân. Pháp môn niệm Phật này là do mấy ông tổ của Trung Quốc, ông ấy bịa ra. Làm gì có cảnh giới Tây Phương nào đâu. Tất cả kinh điển Phật giáo Đại Thừa mà các Phật tử đang theo đều là gì? Kinh điển của Bà La Môn hóa Phật giáo đấy. Phải tu theo gì? Kinh Trung A Hàm, kinh Trường A Hàm, kinh A Tạp A Hàm, kinh Tăng Nhất A Hàm, hay là kinh Trung Bộ, kinh Trường Bộ, kinh Tương Ưng Bộ và kinh Tăng Chi Bộ á. Tức là bốn bộ kinh A Hàm đó mới là lời Phật dạy. Còn ngoài bốn bộ đó không phải là Phật dạy đâu. Đều là ma thuyết đấy, Bà La Môn hóa Phật giáo đấy, nó hủy hoại Phật giáo đấy, vân vân. Nghe thấy một cái đó gì? Tinh thần đã liêu siêu. Bao nhiêu những gì? Những nghi ngờ ầm ầm khởi lên. Vậy thì từ trước đến nay mình đi sai đường hay sao? Chẳng trách nào mà mình niệm Phật đó, bao nhiêu năm nay không thấy Phật đến là phải. Hóa ra mấy ông thầy Bắc Tông toàn là lừa mình. Mấy ông khuyên niệm Phật đều là gì? Đều là lừa mình. Cho nên thôi bỏ, không tu nữa, chạy sang tu theo pháp môn khác. Tìm các quý thầy tu theo bốn bộ kinh A Hàm, Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh mới là Phật giáo thật, còn đây là Phật giáo giả, vân vân. Đấy gọi là gì? Có bền lâu không? Không bền lâu. Chúng ta biết mà, các quý thầy xuất gia đi tu, mỗi người một duyên, mỗi người một trí, mỗi người một hạnh khác nhau. Người nào tu theo Phật giáo Nam Tông thì cái chuyên hoằng pháp của Phật giáo Nam Tông. Người nào theo pháp của Phật giáo Bắc Tông thì cái chuyên hoằng Phật giáo Bắc Tông. Trong Bắc Tông thì cũng có gì? Có nhiều tông phái khác nhau. Ví dụ như là Luật Tông, là Mật Tông, là Thiên Thai Tông, là Duy Thức Tông, là Tam Luận Tông, là Câu Xá Tông, là Tịnh Độ Tông, vân vân. Ở Trung Quốc và Việt Nam chúng ta thường hay nói tới gì? 10 tông phái lớn của Phật giáo Bắc Tông. Mỗi tông phái có một gì? Một cách á, hướng đạo và sách tiến công phu khác nhau. Đích á, thì chỉ có một, đó là gì? Niết bàn giải thoát, an vui á, tịch tịnh. Giống như con đường đưa vào thủ đô Hà Nội, có rất nhiều con đường, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, đều có thể vào được trung tâm thủ đô Hà Nội, vào Lăng Bác, vào Tháp Rùa, vào Hồ Gươm được hết các quý vị. Chúng ta đi từ con đường phía đông sang thì ví cho như là tu thiền, đi từ phía nam lên thì ví cho như là tu gì? Pháp Hoa. Đi từ phía bắc thì ví như là tu gì? Từ Hoa Nghiêm. Đi từ phía tây là ví như là gì? Như là đi từ tu tiên tỉnh độ vào, vân vân. Đích chứ chỉ có một. Những con đường thì có rất gì? Rất nhiều ngã, rất có nhiều nhánh, rất có nhiều nhiều lối để đi vào vậy. Cho nên chúng ta không chỉ, nếu chúng ta tu tỉnh độ mà chỉ nói rằng là chỉ có con đường chúng tôi mới là chân chính mất nhất, mới là chuẩn nhất, mới đưa đến gì? Đưa đến trung tâm thủ đô Hà Nội. Còn tất cả con đường khác đều gì? Đều sai, đều không đến được trung tâm thủ đô Hà Nội. Chúng ta nói như thế người ta cười cho. Cho nên hành giả tu theo pháp môn tịnh độ chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ thì tin sâu nguyện thuyết và hành trì chuyên nhất. Hoằng pháp thì cũng gì? Cũng hoằng chuyên. Hành trì cũng hành chuyên. Chớ có được đi thì so sánh với pháp môn của mình, pháp môn người khác. Chớ có đi gì? Đi hoằng pháp môn của mình mà đi gì? Đi bác pháp môn của người khác. Ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta có một câu rất hay. Đó là gì nhỉ? Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, À, còn một cái câu gì nữa, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau á, câu đầu nó là gì ấy nhỉ, ai nhớ không? Cái giao tục ngữ Việt Nam đó, cái câu trước nó là vế gì, cái câu sau nó gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau đó. Hả? À, đấy, khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Cho nên á, Phật tử chúng ta phải có lập trường gì? À, lập trường vững chắc. Nhớ đến cái mục đích gì? Tu hành cầu một đời vãng sinh của mình. Để mà tin sâu nguyện thiết, hành trì câu Phật hiệu cho gì? Cho chuyên, cho nhất. Đó. Đây mới là cái điều then chốt, quan trọng, cốt yếu nhất của hành giả tu theo tịnh độ của chúng ta. Rồi tổ lại nói tiếp, ví như hàng nông phu, vì mục đích có được lúa hay hoa màu nhiều để nuôi sống gia đình, nên chịu cực nhọc, dãi nắng dầm mưa, cày sâu cuốc bẫm. Đấy, người tu chúng ta nếu muốn được công đức lớn lao, muốn được chắc chắn một đời vãng sinh, thì tổ nói cũng ví như người nông phu muốn có gì, có lúa ngô khoai sắn đầy kho đầy lẫm, đầy thóc đầy bồ, vật đầy sân đầy chuồng vân vân, thì chúng ta phải chịu khó cày sâu cuốc bẫm, lam lũ, chịu thương, chịu khó, chịu khổ, chịu nhọc. Nắng thì cũng làm, mà mưa cũng phải gì? Phải làm. Thế đến mùa màng thu hoạch nó mới gì? Mới cho kết quả viên mãn. Đấy, tổ lấy một cái ví dụ tôi thấy rất là hay, rất là hoan hỉ với chúng ta, rất là dễ hiểu với gì? Với chúng ta, rất là thực tế với đời thường của chúng ta. Đó. Rồi tổ lại nói nữa, đấy là ví như hàng nông phu nhá. Hàng sĩ tử vì mục đích thi đỗ cao, để cha mẹ đẹp mặt, vinh hiển với đời, thì phải thức khuya dậy sớm, siêng năng học hành, dù mỏi mệt cũng không nản chí. Lúc nãy là lấy cái ví dụ đối với hàng nông dân, bây giờ lấy ví dụ đối với hàng sĩ gì? Sĩ tử. À, đối với người gì? Học trò. Đối với tầng lớp gì? Thượng lưu tri thức. Muốn làm tầng lớp tri thức thượng lưu thì phải gì? Phải thức khuya dậy sớm, chăm chỉ học hành, dù cho mưa nắng lạnh nóng, ốm đau bệnh tật, vẫn gì? Vẫn chăm chỉ học hành. Thì đi thi cử mới có gì? Mới có cơ hội là đỗ đạt cao. Mà có đỗ đạt cao thì mới có gì? Mới làm đẹp mặt cha mẹ, vinh hiển với đời, công danh sự nghiệp từ đó mới gì? Mới cất bước lên cao như diều gặp gió. Đấy, đối với hàng tri thức thượng lưu, các vị đừng có nghĩ rằng thấy những vị tri thức, những vị giáo sư tiến sĩ có trình độ thật, họ lên thuyết giảng ở trên gì đại chúng là ngàn người ngàn người, họ nói một cái gì lưu loát, nói đến đâu mọi người lắng nghe tới đó, nói tới đâu mọi người gì hoan hỉ tới đó, chỗ nào điểm nhấn một cái mọi người gì không bảo, mọi người tự nhiên là vỗ gì, vỗ tay tán thưởng vui mừng khen ngợi nhất trí. Họ được như thế cũng phải trải qua gì bao phen lạnh buốt dưới mưa sa, tay cầm quyển sách, tay bút viên, vừa đọc vừa viết, luyện được chuyên, trải bao sương gió, nay mới gì, nay mới thành công như thế đấy, chứ không phải là gì ngẫu nhiên mà được đâu. Cho nên Ở đây tổ này hết lấy ví dụ của người nông dân, lại lấy ví dụ đối với hàng gì? Sĩ tử, văn chương chữ nghĩa, vân vân. Để làm gì? Làm minh chứng, dẫn dụ và giải thích cho hậu học chúng ta gì? Dễ hiểu vậy. Tổ lại nói tiếp, người tu cũng như thế. Công hành ngày nay là để đi đến mục đích giải thoát, tự độ, độ tha sau này. Người tu chúng ta cũng phải thức khuya dậy sớm. Có phải thức khuya không? Thức khuya để làm gì? Để làm gì? Để đọc sách, để tụng kinh, để niệm Phật, để nghe giảng. Dậy sớm để làm gì? Để lễ Phật, để tụng kinh, để niệm Phật được gì? Được nhiều hơn. Đấy. Tu ở chỗ nào? Tu ở ngay cuộc sống rất đơn giản, rất bình thường, rất là gì? Giản dị ở trong cuộc sống của chúng ta. Nghe cụ ấy nói rằng á, hôm qua là chỗ này là tôi ngủ. Mình A Di Đà Phật. Vậy dạ, thế mời cụ ạ, cháu không biết. Hay là con không biết, con gì? Các cụ hoan hỉ. Thế mời cụ vào đây. Nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm gối ra chỗ khác. Xa quạt, nhưng mà gì? Lại mát gì? Mát lòng. Đấy là tu đấy các quý vị. Cho nên đó, trẻ họ ở nhà họ đi gì? Bạn bè mấy đứa nó bảo mày điên rồi mà mày đi chùa. Mày mới có 20 mấy tuổi đầu mà mày đi chùa. Vì sao mày đến chùa? Vì kính sư cho nên đến gì? Đến chùa. Vì trọng sư cho nên á, tớ mới đến chùa. Sư có cái gì mà để nó cầu gì? Cầu kính, cầu trọng. Sư có những cái mà gì? Mà chúng ta không có. Chúng ta chưa có. Cho nên á, tớ mới đến gì? Đến chùa để học. Cái thứ nhất là cái hạnh gì? Cái hạnh nhà, sống vì mọi người của các sư. Tớ thấy là tớ nên đến đó để học. Vì tớ thì chưa có đủ cái hạnh sống vì mọi người như các sư ở trên chùa. Cho nên tớ đến đó gần gũi các sư để học cái hạnh sống vì mọi người. Để sau này tớ về, hết khóa tu tớ về, tớ cũng tập sống vì mọi người. Một cái nữa tớ thấy thì các sư ở đó thì có mà tớ không có, đó là lòng từ bi thương xót gì tất cả chúng sinh, coi như mạng sống của mình. Con kiến bò ở dưới đất nhìn thấy còn gì, còn bước lánh đi, huống chi là con vật to lớn như trâu bò, chó lợn, gà vịt ở thế gian. Vì tình thương ấy, vì lòng từ bi ấy được thể hiện qua gì, các bữa ăn của các sư, các thầy, các Phật tử ở trên chùa rất là đạm bạc. Cơm, rau, dưa cả, nhưng mà mọi người rất là hoan hỉ. Tôi thấy có những người đi chiếc xe thì 5-7 tỷ, thậm chí cả chục tỷ đến. Đáng lẽ ra xong khóa lễ họ ra quán, họ ngồi ăn cơm với nhau. Nhưng không, họ ngồi lại họ gì? Nhận cái suất cơm hộp, nó chỉ đáng là 15-20 nghìn cho cả đĩa cơm thôi. Vậy mà họ gì? Trong suốt cả mấy ngày pháp hội, tôi thấy họ ở lại gì? Họ ăn cơm ngon lành. Hạnh tu ấy tôi thấy tôi còn thiếu nhiều. Cho nên tôi đến đó để học gì? Những bạn đồng tu ấy. Vì vậy mà tôi gì? Quyết định chọn đến chùa để học những cái gì mà tôi còn chưa có. Còn bạn, bạn cảm thấy bạn có đủ rồi ư? Thì bạn cứ đi si lê nhạc hội, bạn cứ đi gì? Karaoke, cứ đi quán nhảy, cứ đi gì? Vũ trường, vân vân. Còn tôi á, Tết nay á, tôi không thèm đốt pháo, không si lê nhạc hội, vì có gì? Có Phật trong nhà tôi rồi. Đúng không? Đấy, thế đó, đơn giản. Đó. Đấy, trẻ đến chùa để làm gì? Để học những cái gì mình còn thiếu, để tu, để sửa những cái gì mà mình chưa gì, chưa có hoặc chưa được trọn vẹn. Cho nên già đến chùa, tu, trẻ đến chùa cũng là tu. Ta đến chùa không phải là gì? Mê sư. Mà đến chùa là vì gì? Kính sư, trọng sư thì mới đến chùa. Đến chùa mà mê sư thì thôi đừng có đến nữa. Đến mà mê sư thì sư chắc cái sư với chúng ta dần dần có khi dắt nhau vào địa ngục cùng chết. Cái toi. Cho nên phải tinh ở cái chỗ đấy. Từng câu từng chữ nói ra nó triết lý ở trong đó nhiều lắm đấy. Đừng có mắc bẫy nhé. A Di Đà Phật. Rồi tổ nói tiếp. Người tu cũng như thế, công hành ngày nay là để gì? Để đến mục đích giải thoát từ độ độ tha cho ngày sau. Từ độ là gì? Là tự độ mình. Độ tha là độ gì? Độ chúng sinh, độ cho muôn loài gọi là độ tha. Triệt Ngộ Đại Sư là bậc thạc đức thông suốt cả giáo lẫn tông. Giáo tức là gì? Là Tam Tạng Thánh Điển. Tông tức là gì? Là thông về gì? Về ở trong tâm, gọi là chứng đắc về đại triệt đại ngộ về gì? Về yếu chỉ của thiền tông. À, có nghĩa là gì? Thông cả giáo lẫn tông. Giáo là Tam Tạng Thánh Điển, tông đấy là gì? Là tính ở bên trong, giáo là tướng ở bên ngoài, tính tướng là đều thông. À, giáo tông đều gì? Đều tỏ. Vậy mà gì? Suốt cả đời ngài chỉ gì? Chỉ chuyên đưa ra gì? 6 chữ hồng danh, có thể gọi là cương yếu của môn tịnh độ vậy. Có nghe Đại sư Triệt Ngộ thì chủ trương này khuyên chúng ta niệm là lục tự hồng danh. Lục tự hồng danh tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi tổ lại dạy tiếp 16 chữ như sau. Rồi tổ nói là gì? Ngài Triệt Ngộ Đại sư dạy hậu học chúng ta muốn tu tịnh độ thì phải ghi nhớ lên 16 chữ như sau. Vì sự sinh tử phát tâm Bồ Đề, lấy tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Ngài Triệt Ngộ Đại sư dạy chúng ta 16 chữ như vậy. Vì sự sinh tử, tức là sinh tử đại sự đó. Dịch là gì? Vì sự sinh tử phát Bồ Đề tâm. Sinh tử đại sự phát Bồ Đề tâm, tin sâu nguyện thiết trì danh hiệu Phật. Đấy, 16 chữ đấy. Vì sự sinh tử mà gì? Mà phát tâm Bồ Đề, đi chùa, học pháp, nghe kinh, tu hành, niệm Phật. Đó gọi là gì? Vì sự sinh tử mà phát tâm Bồ Đề á, đi chùa, thính pháp á, tụng kinh á, chỉ danh hiệu Phật. Rồi đủ chưa? Chưa đủ. Phải lấy tín nguyện hành để gì? Để chỉ danh hiệu Phật thì mới được viên mãn vậy. Cho nên tổ dạy là chúng ta ở trong nẻo luân hồi bị nhiều nỗi khổ nên phải kiếp cầu thoát vòng sinh tử. Nên phải kiếp cầu. Kiếp tức là gì? Đây là cái văn, lối văn của các cụ các tổ ngày xưa. Kiếp tức là gì? Nhanh chóng. Nhanh chóng phải mau mau để mà gì? Mà cầu thoát ly sinh tử chúng khổ. Vấn đề khẩn yếu này hay là vấn đề khẩn thiết này đều được cả. Trước đã nói lược qua, nhưng giải thoát riêng cho mình cũng hãy còn là thấp hẹp, hay còn là gì? Còn thấp và hẹp. Thấp tức là gì? Là thấp kém, còn là nhỏ. Hẹp tức là nhỏ. Cần phải phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề để độ mình và độ chúng sinh đến nơi giải thoát cứu kính. Đấy, người niệm Phật chúng ta không phải là cầu về Tây Phương là vãng sinh về đó để chúng ta hưởng thụ, mà vãng sinh Tây Phương để làm gì? Để sớm chứng được quả vị bất thoái chuyển, để được diện kiến A Di Đà Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp giáo hóa độ sinh, để cho chúng ta gì mau chóng tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng công đức, tăng trưởng phúc báo, tăng trưởng gì thần thông vân vân, viên mãn tất cả những công đức ấy, mau thành Phật để rộng độ chúng sinh không bị ngăn ngại. Còn bây giờ nếu mà muốn độ chúng sinh vẫn còn ngăn, ví dụ như thầy này, bây giờ muốn gì? Muốn một ngày hai thời thuyết pháp cho chúng ta. Thứ nhất là thời gian cũng chưa có, cái thứ hai là sức khỏe cũng không đủ. Giảng hai tiếng đồng hồ là cái họng nó bắt đầu gì? Khàn rồi. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, vô lượng công đức, vô lượng tuổi thọ, cho nên á, ngài muốn thuyết pháp bao nhiêu tiếng đồng hồ họng cũng không bị gì, không bị khàn, không bị mất tiếng, không bị mất giọng, không bị thiếu sức khỏe. Nhưng còn thế giới chúng ta này á, đôi khi nhiều việc chúng ta muốn làm nhưng mà gì, lực bất tòng tâm. Cho nên á, ở đây mới nói với các quý vị là gì, phát Bồ Đề tâm chính là gì, phát ở cái tâm lành tùy hỷ như thế đó. Ở đây tổ lại nói tiếp rồi, khi xưa Đức Thích Ca nói pháp 49 năm, đàm kinh hơn 300 hội, đàm kinh tức là gì, có hơn 300 hội, cũng không ngoài tiêu điểm này, đã vì sự sinh tử mà phát ra Bồ Đề tâm rồi, đường lối dễ dàng không hiểm nạn, để đưa chúng ta mau đến mục tiêu ấy, không chi hơn lấy tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc vậy. Đó. Kẻ chưa biết đạo lý cũng đành thôi, người đã biết đạo lý này mà không cố gắng dụng công tu hành, há chẳng phụ ân lớn của Phật ư? Và để uổng mai một tính linh của mình lắm ư? Đây là câu gì? Vừa hỏi vừa mang tính chất dạy dỗ, vừa mang tính chất hỏi lại người học đạo, hậu học chúng ta vậy. Cho nên chúng ta phải ra công tinh tiến mà niệm Phật bền lâu, chớ dần già gián đoạn. Bậc cổ nhân dạy rằng, thân này chẳng tính đời nay độ, còn đợi khi nào mới độ thân. Tức là thân này chẳng tính thời nay độ ngay nó đi, mà đến thời nào mới độ nữa. Nếu hẹn kiếp sau sẽ tu, có khác chi người mê nói chuyện mộng. Tức là người ở trong mơ mà nói gì, nói mớ, nói quảng, nói xuyên đó, nói chuyện này chuyện nọ trong mơ, tất không thật vậy. Về phương diện thế gian, như kẻ vì cầu sắc dục phải chịu lội trong sương gió lạnh, băng đồng lướt bụi, không kể hiểm nguy để tìm đến chỗ hẹn hò. Thế là tổ lấy cái ví dụ như người thế gian còn trẻ yêu nhau thì bao nhiêu núi cũng trèo, bao nhiêu sông cũng lội, bấy nhiêu đèo cũng qua. Nếu chúng ta tu hành cầu đạo giải thoát mà cũng như gì, đi tìm tình yêu như thế thì chắc chắn một đời sẽ được gì? Sẽ được giải thoát, sẽ được vãng sinh đó các quý vị. Như lại như kẻ đánh cờ đánh bạc vì say mê cầu thắng mà bỏ cả ăn ngủ, quên cả nóng bức rét lạnh, có khi dám ngồi luôn cả đôi ba ngày thâu đêm suốt sáng. Hạng tầm thường vì chút thị dục nhỏ nhoi ở thế gian còn như thế, người tu vì mục đích cao cả há lại không bằng những kẻ thế tục mong cầu nhỏ nhoi đó hay sao? Đấy, đấy là tổ lấy ví dụ để nói đấy. Cho nên khi tu hành mà còn biếng trễ gián đoạn, còn ngại khó, ngại khổ, ngại gian lao vất vả, còn ham vui ngủ nghỉ, ăn uống đồ ngon, vân vân, không giữ vững lập trường tín tâm niệm Phật chuyên tu, tâm không tinh tiến để phát triển tâm Bồ Đề hướng tới tự độ độ tha, thì không xứng đáng là gì, đệ tử của Đức ấy, Như Lai vậy. Năm tháng qua mau vô thường không hẹn, thân người dễ mất, Phật pháp khó nghe. Chư vị hành giả phải nhớ điểm này, đem hai chữ khổ và chết dán ở trên đó đôi mắt của mình để tự sách tấn vậy. Một bên mắt là dán chữ gì? Chữ khổ. Một bên mắt là dán chữ gì? Chữ chết. Để mà tinh tiến niệm Phật cầu sinh tịnh độ, mong thoát khổ vậy. Vậy á, từ mai trở đi ai mà ngồi nghe pháp, ngồi tụng kinh mà buồn ngủ á, thì hãy nhớ là trên mắt của mình có một chữ khổ. Này bà nó ơi, khổ từ vô thủy kiếp đến nay còn chưa biết hay sao mà lại còn đi ngủ trong giờ thính pháp này, bà nó ơi, đúng không? Này ông ấy à, cái chết gần đến rồi mà ông vẫn còn gì tà tà ngủ giữa lúc tụng kinh niệm Phật như thế này à, ông ấy à. Đại thế nhắc đến chữ khổ, nhắc đến chữ chết để tinh tiến mở mắt ra để nghe giảng, tinh tiến mở mắt ra để tỉnh táo để tụng kinh niệm Phật cho tinh chuyên, tới khi công đức viên mãn thì mới được như vãng sinh Tây Phương Cực Lạc vậy. Nói mới có một tí đã quá giờ rồi, thôi thì chúng ta nghỉ để vào tụng kinh.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.